biến cố Chúa Giêsu về trời. Cha Nguyễn Công Minh, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý cha cùng quý ông bà anh chị em rất thân mến, vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần, anh chị em xa quê chúng ta, con nói chúng ta là bởi vì trong đó có cả con nữa, con cũng không phải là người thành phố, chúng ta quy tụ về đây, về kỹ ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thân thương này, để cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, và nhất là cùng cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau. Việc chúng ta cùng cầu nguyện, cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa là một điều rất chính đáng, phải đạo và đẹp lòng Thiên Chúa. Vì biết bao hồng ân mà Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã ban xuống trên từng người cũng như từng gia đình của chúng ta. Tuy nhiên, điều cao trọng nhất mà chúng ta có mặt nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa là vì một cái mầu nhiệm cao cả, mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người vì yêu thương chúng ta và vì muốn cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi, của sự chết. Lịch sử cứu độ cho chúng ta thấy từ nguyên thủy thì nguyên tổ của chúng ta đã nghe lời sự dữ và khước từ Thiên Chúa. Chính vì vậy mà sự chết đã có mặt. Nhưng chúng ta biết Thiên Chúa không để mặc cho sự chết thống trị, và Ngài hứa ban cho chúng ta đấng cứu độ. Và đấng cứu độ đấy, Ngài đến trong thân phận một con người như chúng ta. Ngài đến để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi. Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài là Thiên Chúa thật, là người thật, và Ngài phải trả một cái giá rất đắt bằng cái chết nhục nhã trên thập giá vì yêu thương chúng ta. Và Ngài đã phục sinh như lời Ngài đã nói, và Ngài đã lên trời. Mà ngày hôm nay chúng ta được hội thánh mời gọi mừng biến cố Chúa Giêsu thăng thiên, hay còn gọi là Chúa Giêsu về trời. Kính thưa ông bà, anh chị em, có thể nói biến cố thăng thiên hay là biến cố Chúa Giêsu về trời đã khép lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi trần thế. Nhưng đồng thời cái biến cố này lại mở ra cho chúng ta là những đồ đệ của Chúa Giêsu một mệnh lệnh mới phải thực thi, một trách nhiệm mới phải hoàn thành, một sự hiện diện mới phải được đón nhận. Và chính trong cái sự đan kết giữa biến cố Chúa Giêsu về trời và cái mệnh lệnh mà Chúa trao phó cho chúng ta, mà phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm. Và con xin mời cộng đoàn cùng với con suy niệm hai điểm. Điều thứ nhất là biến cố Chúa Giêsu về trời, và điều thứ hai là sứ mệnh truyền giáo mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Trước hết, mầu nhiệm thăng thiên hay còn gọi là mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời. Việc Chúa Giêsu lên trời là một điều chắc chắn. Đây là một mầu nhiệm, một tín điều mà chúng ta vẫn thường tuyên xưng với nhau trong những thánh lễ Chúa Nhật qua kinh Tin Kính. Chúng ta nói gì? Chúng ta tin rằng Thiên Chúa Ngài đã chết và ngày thứ ba Ngài đã sống lại như lời Thánh Kinh, và Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa. Chúng ta vẫn đọc vào mỗi Chúa Nhật hoặc là vào những dịp lễ trọng, chúng ta bày tỏ lòng tin của chúng ta về mầu nhiệm Đức Giêsu lên trời. Vậy thì ý nghĩa của mầu nhiệm này như thế nào? Chúng ta biết trong bốn tác giả Tin Mừng thì Thánh Marco và Thánh Luca thuật lại biến cố Chúa Giêsu lên trời, và Thánh Sử Luca tường thuật Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa mà chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Vậy thì trời ở đâu? Với những người có lòng tin thì chắc chắn không ai cho chúng ta hiểu một cách đơn sơ rằng việc Chúa Giêsu lên trời là Ngài sẽ lên một nơi nào đó trong cái không trung này. Có lẽ trong lòng tin chúng ta không hiểu như thế. Ấy vậy mà cũng có những người đã hiểu rằng Chúa Giêsu lên trời là Ngài vụt thẳng lên trời. Cho nên ngày 12 tháng 6 năm 1961, một phi hành gia Liên Xô có tên là Gagarin, ông ta đã dùng phi thuyền và bay xung quanh quỹ đạo trái đất 3 vòng. Và khi ông trở về lại trái đất, ông đã tuyên bố với các phóng viên báo chí rằng: trong suốt thời gian bay lên trời, tôi đã để tâm quan sát mà chẳng thấy Thiên Chúa hay thiên đàng ở đâu cả. Vâng, có những người hiểu như thế, và thậm chí ngay cả ngày hôm nay cũng có những con người hiểu như thế. Thiên Chúa là nằm ở trên trời, chứ không có nơi trần gian này, bởi vì Thiên Chúa về trời rồi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đối với một người không có đức tin như ông Gagarin này, thì làm sao có thể nhìn thấy được Thiên Chúa hay thiên đàng bằng cặp mắt của mình chứ? Vậy thì thiên đàng hay lên trời là ở đâu? Lên trời là một cách nói biểu tượng, qua đó ám chỉ việc Đức Giêsu trở về với Chúa Cha. Cũng vậy, nước Thiên Chúa không phải là một vương quốc hữu hình như các vương quốc trần gian mà nhiều người quan niệm, nhưng là một tình trạng sống. Còn nhắc lại, là một tình trạng sống chứ không phải là một tình trạng chết. Là một tình trạng sống mà nơi đó con người được đối diện với Thiên Chúa, và nơi đó Thiên Chúa ngự trị nơi con người. Một tình trạng sống đích thực, tức là khi chúng ta có Đức Giêsu Kitô là chúng ta đang chiêm ngắm ký nước thiên đàng ngay tại trần thế này, chứ không phải là phải bay lên trời mới gặp được Thiên Chúa, bay lên trời mới tìm được Thiên Chúa, mà ngay nơi trần gian này Thiên Chúa đã cho chúng ta nếm trước được cái thiên đàng đấy. Vậy thì thiên đàng đấy là gì? Trời đấy là gì? Đấy là khi chúng ta có Đức Giêsu Kitô, Ngài là Chúa, Ngài là chủ cuộc đời, và Ngài đang hiện diện, Ngài đang cư ngụ trong chúng ta và giữa chúng ta đây. Đấy là thiên đàng, đấy là niềm vui thật sự, chứ không phải đi lên trời chúng ta mới gặp được Chúa, mà ngay trong giây phút hiện tại này. Và trong thánh lễ mỗi ngày chúng ta thấy việc linh mục đọc lời truyền phép là hiện tại hóa Thiên Chúa giữa chúng ta. Và trong ngày lễ Giáng sinh chúng ta vẫn thấy rằng là Emmanuel, tức là Thiên Chúa ở giữa chúng ta, thiên đàng ở giữa chúng ta. Bấy lâu chúng ta có Đức Giêsu Kitô, có Thiên Chúa ngự trị nơi chúng ta. Còn khi chúng ta đánh mất Đức Giêsu Kitô, đánh mất Thiên Chúa, thì chúng ta cũng đánh mất thiên đàng ngay chính cuộc sống hiện tại của chúng ta đây. Kể ông bà anh chị em nghe một cái câu chuyện vui nhỏ nhỏ. Những bạn trẻ mà được con giúp giáo lý hôn nhân cách đây vài năm, thì vừa rồi có gặp con và nói rằng: thưa thầy, thời gian qua em sống với ảnh như trong địa ngục. Con quay lại con cười: tạ ơn Chúa, con nghiệm được cái địa ngục. Tạ ơn Chúa, tôi chưa thấy địa ngục, tôi chỉ nghe thôi, nhưng mà cô nghiệm được cái địa ngục. Tôi hỏi lại: tại sao cô bảo là địa ngục mà cô sống chỗ nào hay vậy? Xin thưa, cô nói rằng: thầy ơi, thầy không hiểu đâu. Sống với ảnh như trong địa ngục, địa ngục ngay trần thế này. Tại sao vậy? Bởi vì cô ta đang đánh mất dòng tình yêu mà Thiên Chúa đã trao tặng cho mình, và cô ta đang đánh mất dòng tình yêu giữa mình và người chồng của mình. Chính vì vậy mà cô ta thấy địa ngục nơi trần thế này. Cho nên khi chúng ta đánh mất Thiên Chúa là chúng ta đang một cách nào đó tự đưa mình vào trong cái tình trạng bế tắc, đưa mình vào trong cái tình trạng thê thảm của địa ngục là thế. Điều thứ hai mà bà tin mừng ngày hôm nay, như con đã chia sẻ, gợi ý cho chúng ta, Chúa Giêsu trao cho chúng ta một sứ mạng rao giảng tin mừng trước khi Ngài lên trời. Bài tin mừng hôm nay kết thúc phúc âm theo thánh Máccô, nhưng thực sự phải nói đây là một khởi đầu, đây là một sứ mạng mới được khai mở cho các đồ đệ của Đức Giêsu Kitô, mà chúng ta là một trong số những người đấy. Ngài khai trương công cuộc truyền giáo trên khắp thế giới này bằng một mệnh lệnh: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Anh em hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, làm phép rửa cho họ và dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy truyền dạy anh em. Đây là một sứ mệnh, một mệnh lệnh mà Thiên Chúa trao phó cho chúng ta, là những người tin theo Ngài, là những người đang bước theo Ngài. Vì vậy, mỗi người Kitô hữu là chi thể của Hội Thánh, là thân mình nhiệm thể của Đức Kitô. Chúng ta cũng là những cánh tay mở rộng của Đức Kitô. Nhờ đó, người nói cách khác, Đức Kitô không ngừng thi ân giáng phúc, trao ban tình thương và ơn cứu độ đến cho mọi người. Nói đến đây, con lại nhớ một vị đáng kính của chúng ta, một người sống trong thời đại của chúng ta rất nổi tiếng, người Việt Nam. Đấy là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Chúng ta biết Ngài bị tù đày trong vòng 13 năm dưới chế độ Cộng sản này, và trong đó có 9 năm Ngài sống trong tình trạng biệt giam. Nhưng mà Ngài quả thật là một chứng nhân cho thế giới, chứ không riêng gì người Việt Nam. Ngài trở thành một môn đệ đích thực gắn liền với Đức Giêsu Kitô. Ngài nói rằng cái nhà tù này là giáo phận của tôi. Và Ngài đã đem tình thương đến trong chính cái nhà tù mà Ngài bị giam giữ. Ngài dùng những cái phần quà của gia đình, bạn bè, của con chiên, những người quen biết đến thăm Ngài, và Ngài chia sẻ phần quà đó cho những anh em bạn tù với mình trong các trại giam bên cạnh. Và Ngài hằng ngày Ngài cử hành hy lễ thập giá Đức Kitô trong cái nhà tù Ngài bị giam giữ. Hằng ngày Ngài dâng thánh lễ, một chứng nhân sống động trong xã hội ngày hôm nay, trong thế giới ngày hôm nay, mà là một người Việt Nam. Chúng ta phải tự hào về điều đó. Tuần trước, con được một cha giáo, nói đúng hơn là học viện chúng con được một cha giáo nghiên cứu về lịch sử. Ngài đến trình bày cho học viện chúng con về Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Thì trong quá trình Ngài trình bày, con thấy đúng là Ngài tốt lành quá, một vị chứng nhân đúng nghĩa. Thì con mới đưa tay thắc mắc, bởi vì chúng ta biết rằng khi mà tiến hành hồ sơ phong thánh cho Ngài gặp khó khăn về phía chính quyền. Cho nên con mới mạnh dạn con hỏi rằng: Kính thưa cha, trong tư cách là một người nghiên cứu sử học, thì cha có thể cung cấp cho con cũng như những anh em đây cái sự thật về Đức Hồng Y Francisco Xavier. Có thật Ngài là người có những cái tư tưởng, có những cái việc làm chống đối chế độ hay không? Con muốn biết sự thật, bởi vì con không phải là một người nghiên cứu về sử, cha là một người nghiên cứu và trình bày về lịch sử và nghiên cứu rõ về Đức Hồng Y Francisco Xavier. Thì vị linh mục giáo sư đấy trả lời với con rằng: Đến giờ phút này, những gì mà tôi nghiên cứu về Đức Hồng Y Francisco Xavier và những tài liệu tôi đang có, không hề có một tài liệu nào, không hề có một tư tưởng nào chống đối chế độ cả. Nhưng cha giáo xác tín một điều: những điều Đức Hồng Y Francisco Xavier làm là những tiếng nói ngôn sứ của thời đại, của xã hội, chứ không hề có một cái ý hoặc là có những cái hành động chống đối, mà là tiếng nói của vị ngôn sứ, của người mục tử có trách nhiệm trên đồn chiên, phải lên tiếng nói cho những bất công, cho những gọi là cái thế lực đen tối nó đang đè nén, nó đang tìm cách giết chết đàn chiên của mình. Chứ còn Ngài không hề có cái tư tưởng phản động hoặc là có những cái bài viết phản động. Thì đấy, con tin vào một vị giáo sư dạy lịch sử của chúng con. Ngài là một người có nghiên cứu hẳn hoi, và Ngài nói rằng đến giờ phút này Ngài chưa có một cái thông tin nào, một cái chứng cứ nào để biện minh được rằng là Đức Hồng Y Francisco Xavier của chúng ta đã làm công việc đó. Như bao nhiêu người đã từng tuyên truyền rằng Đức Hồng Y của chúng ta là người chống đối chế độ. Đấy là một sự thật, đấy là một lời ngôn sứ mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bài tin mừng ngày hôm nay: hãy đi rao giảng tin mừng. Đức Hồng Y của chúng ta rao giảng tin mừng bằng đời sống của mình trong chính ngôi nhà tù mà Ngài bị giam giữ, bằng việc chia sẻ cơm bánh cho những anh chị em tù của mình. Một chứng nhân sống động, rất gần gũi và thân thương với chúng ta ngày hôm nay.